Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 7 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. Bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa 16. Gia tăng bệnh lý tai mũi họng thời điểm giao mùa. Việc chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh xây dựng lịch không thời vụ sản xuất, lựa chọn cơ cấu giống phù hợp cộng với công tác điều tra dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh và hướng dẫn bà con kỹ thuật phòng trừ kịp thời đã góp phần tích cực tạo nên những vụ mùa vàng bội thu. Sau đây là nội dung chi tiết. Trung tâm Chính trị thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa 16. Tham dự bế giảng có các đồng chí Hoàng Anh Trung, tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Nguyễn Hoàng Mác, phó bí thư thường trực thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, Hà Huy Hoàng, ủy viên ban thường vụ thành ủy, trưởng ban tuyên giáo, giám đốc trung tâm chính trị thành phố. Lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa 16 được trung tâm chính trị thành phố phối hợp với đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 4 tháng 11 năm 2022. Tham gia học tập có 96 đảng viên của 12 đảng bộ cơ sở thuộc đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Nội dung học tập là giáo trình chương trình sơ cấp lý luận chính trị do Ban tuyên giáo Trung ương biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, xuất bản năm 2013, gồm 18 bài, mỗi bài 10 tiết. Ngoài ra, để gắn việc học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn, Trung tâm Chính trị thành phố đã tổ chức cho học viên đi nghiên cứu thực tế 2 ngày tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Qua nghiên cứu những nội dung cơ bản của chương trình sơ cấp, học viên không chỉ nâng cao kiến thức lý luận chính trị về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mà còn có những nhận thức đúng đắn về con đường tất yếu đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn, đưa ra những mục tiêu cho bản thân phấn đấu để phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Kết thúc khóa học, Trung tâm Chính trị thành phố ra quyết định công nhận 96 học viên tốt nghiệp chương trình sơ cấp lý luận chính trị. Trong đó có 27 học viên xếp loại giỏi, chiếm trên 28%, 69 học viên xếp loại khá, chiếm gần 72%. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 và đề án điều chỉnh xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 đã đề ra mục tiêu đến hết năm 2025, tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 98%, 95% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 40% số xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, ít nhất 6 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 31 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 51 xã xây dựng nông thôn mới nâng cao. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 254 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, trong đó Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý 25 công trình, còn lại là do Ủy ban nhân dân cấp xã, hợp tác xã, doanh nghiệp và các tổ chức khác quản lý. Đến hết năm 2021, toàn tỉnh đạt tỷ lệ 95% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Tuy nhiên hiện nay, một số công trình đã xuống cấp, ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp nước sạch cho người dân nông thôn. Để đạt được mục tiêu tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 98%, đồng thời đảm bảo chiến lược về an ninh nguồn nước và cấp nước bền vững, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi vệ sinh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho người dân nông thôn. Theo ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thái Nguyên cho biết, việc tiếp tục đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp các công trình cấp nước tập trung để mở rộng quy mô và củng cố bền vững các hộ dân được sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là rất cần thiết. Chiều ngày 5 tháng 11, Chi hội Nông dân số 11 phường Quang Trung tổ chức Đại hội điểm Chi hội Nông dân nhiệm kỳ 2022-2027. Dự đại hội có lãnh đạo Hội Nông dân thành phố, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung. Chi hội Nông dân số 11 hiện có 38 hội viên. Nhiệm kỳ qua, Chi hội đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, tăng cường vận động hội viên phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Hàng năm, 100% các hộ sản xuất kinh doanh đều đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Kết quả bình xét có trên 70% hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi 3 cấp. Cũng trong nhiệm kỳ, Chi hội đã vận động các hội viên nông dân tích cực ủng hộ lắp đặt hệ thống đèn thắp sáng trên các tuyến đường giao thông trong tổ dân phố, hiến đất mở rộng đường Lương Thế Vinh, lắp đặt camera an ninh tại một số khu vực, thực hiện mô hình điểm về hội viên nông dân tham gia bảo vệ môi trường, duy trì hoạt động của câu lạc bộ tuyên truyền nông dân bảo vệ môi trường với trên 700 thành viên tham gia. Để phát huy những thành tích đạt được, đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác chi hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng thời với sự thống nhất cao, đại hội đã bầu 5 đồng chí vào ban chấp hành chi hội, bầu chi hội trưởng, chi hội phó và đoàn đại biểu tham dự đại hội hội nông dân phường được tổ chức trong thời gian tới. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, 22 tháng 11 năm 1979, 22 tháng 11 năm 2022. Tối ngày 5 tháng 11, tại sảnh chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, Công đoàn Đoàn Thanh niên Công ty đã tổ chức hội thi Freedance Bước nhảy hiện đại năm 2022. Tham dự hội thi có gần 200 cán bộ, công nhân viên, người lao động thuộc 18 đội thi đến từ các chi nhánh may trực thuộc. Tại hội thi, 18 đội đã trình diễn 18 tiết mục sôi động hiện đại như nhảy mashup, nhảy hiện đại, nhảy flash mob, múa dân gian đương đại. Theo đánh giá của ban tổ chức, ban giám khảo, mặc dù chỉ là những đan không chuyên, nhưng các đội thi đã đem đến các màn vũ đạo tập thể sôi động, nhiệt huyết, thể hiện được sự đầu tư sáng tạo từ vũ đạo, tập luyện và trình diễn, v.v. Một số tiết mục điển hình như tiết mục Street Dance của chi nhánh may Phú Bình 1, tiết mục nhảy hào khí Việt Nam của chi nhánh may Sông Công 3, Flat Mode Timber của chi nhánh may Võ Nhai 1, v.v. Thông qua hội thi góp phần tạo sân chơi bổ ích để người lao động giao lưu văn hóa, văn nghệ, từ đó tạo khí thế thi đua lao động sôi nổi trong công ty, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và 12 giải khuyến khích. Tổng giá trị tiền thưởng đợt này là 53 triệu đồng. Ngày 19 tháng 10, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên đã có thông báo bán đấu giá tài sản của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, gồm 50 thửa đất tại tờ bản đồ số 1, số 5, dự án khu dân cư tổ dân phố Nhị Hòa, phường Đồng Bẩm. Tất cả các thửa đất đều là đất thổ cư, có diện tích mỗi thửa từ 98,7m2 đến 278,4m2, có mức giá khởi điểm từ 15,2 triệu đồng trên 1m2 đến 20,9 triệu đồng trên 1m2. Hiện trạng các thửa đất đã thực hiện xong công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Theo các thông báo của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, thời gian xem tài sản đấu giá là từ ngày 3 tháng 11 năm 2022 đến hết ngày 4 tháng 11 năm 2022 tại thực địa, trong giờ hành chính, ngày làm việc. Thời gian địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ ngày 8 tháng 11 năm 2022 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Hộ gia đình cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá cần có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của pháp luật liên quan. Một hộ gia đình chỉ được cử một thành viên tham gia đấu giá. Để tham gia đấu giá, khách hàng phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất do trung tâm phát hành trong thời hạn thông báo. Nộp tiền mua hồ sơ trực tiếp tại trung tâm, nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên trong thời gian 3 ngày từ ngày 8 tháng 11 đến 11 giờ 30 phút ngày 10 tháng 11 năm 2022. Hình thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá là trả giá lên. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá từ 13 giờ ngày 11 tháng 11 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, số 7 đường Cách mạng tháng 8, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Ngày 4 tháng 11, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên đã có thông báo bán đấu giá tài sản của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, gồm 35 thửa đất tại dự án khu dân cư tổ dân phố Nhị Hòa, phường Đồng Bẩm, 54 thửa đất tại xã Quyết Thắng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu dân cư phường Thịnh Đán và xã Quyết Thắng, 82 thửa đất tại dự án đầu tư xây dựng khu dân cư số 2 Quyết Thắng, 31 thửa đất tại dự án khu dân cư xã Hướng Thượng. Tất cả các ô đất đều là đất thổ cư, có diện tích mỗi thửa từ 87,5 m2 đến 274,6 m2, có mức giá khởi điểm từ 7,5 triệu đồng trên 1 m2 đến 20,9 triệu đồng trên 1 m2. Hiện trạng các thửa đất đã thực hiện xong công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Theo các thông báo của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, thời gian xem tài sản đấu giá là từ ngày 17 tháng 11 năm 2022 đến hết ngày 18 tháng 11 năm 2022 tại thực địa, trong giờ hành chính, ngày làm việc. Thời gian địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ ngày 28 tháng 11 năm 2022 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Hộ gia đình cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá cần có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của pháp luật liên quan. Một hộ gia đình chỉ được cử một thành viên tham gia đấu giá. Để tham gia đấu giá, khách hàng phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất do trung tâm phát hành trong thời hạn thông báo, nộp tiền mua hồ sơ trực tiếp tại trung tâm, nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên trong thời gian 3 ngày, từ ngày 28 tháng 11 đến 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 11 năm 2022. Hình thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá là trả giá lên. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá từ 14 giờ ngày 1 tháng 12 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, số 7, đường Cách mạng tháng 8, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày sau mùa, thời tiết nóng lạnh thất thường rất dễ gây ra các bệnh về tai mũi họng, đặc biệt là với người lớn tuổi và trẻ em. Việc chủ động phòng tránh các bệnh về tai mũi họng trong thời điểm này là hết sức cần thiết, tránh những biến chứng có thể xảy ra nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách. Thời tiết nóng lạnh đan xen cộng với môi trường lý tưởng cho vi khuẩn, virus gây bệnh sinh sôi, khiến sức đề kháng suy giảm là nguyên nhân chủ yếu gây nên các bệnh lý về tai mũi họng trong những ngày sau mùa. Đặc biệt, số lượng bệnh nhi cũng tăng nhanh do sức đề kháng của trẻ còn yếu, dễ bị tác động bởi yếu tố môi trường. Đây cũng là đối tượng dễ gặp các biến chứng tăng nặng về các bệnh lý tai mũi họng. Chị Đỗ Thị Hương, người nhà bệnh nhi cho biết.
Ngày ra mùa là cháu có bị ho, sổ mũi, hắt xì hơi. Và cháu hay bị viêm A, xương A, có mủ, cháu hay sốt.
Anh Nguyễn Văn Kiên, bệnh nhân cho biết.
Khi vào viện thì tai em nó ủ nhức, bị viêm. Sau một tuần chữa trị em đã được cải thiện, đã hết viêm ạ.
Cũng theo các bác sĩ, nguyên nhân mắc bệnh tai mũi họng khi giao mùa chủ yếu là do virus, nên chỉ dùng thuốc chữa triệu chứng như hạ sốt, giảm ho, long đờm, chống ngạt tắc mũi để cơ thể có khả năng tự sản sinh ra kháng thể chống lại các bệnh lý này. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phó trưởng khoa tai mũi họng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên lưu ý.
Một điểm đáng lưu ý chúng tôi cũng nhận thấy trong thời điểm này là cái tỷ lệ bệnh nhân bị bệnh lý tai mũi họng dai dẳng do kháng kháng sinh thì gặp một tỷ lệ hết sức lớn, có nhiều nguyên nhân, nhưng có thể là do cả một cái giai đoạn dài Covid 2 năm thì bệnh nhân sử dụng kháng sinh lạm dụng quá, từ đó làm cho cái bệnh lý tai mũi họng gặp nhiều hơn so với mọi năm.
Các trường hợp phải nhập viện điều trị các bệnh lý tai mũi họng chủ yếu đã có biến chứng như viêm A cấp, viêm tai giữa, viêm phổi. Bởi vậy, việc chủ động phòng tránh các bệnh lý này là điều hết sức quan trọng. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phó trưởng khoa tai mũi họng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên khuyến cáo.
Để phòng tránh bệnh tai mũi họng thì cũng dễ mà lại khó. Đơn giản nhất là sẽ phải vệ sinh mũi họng một cách thường xuyên, đúng cách. Tôi phải nhấn mạnh ở đây là đúng cách và phải được sự hướng dẫn của các cái chuyên gia y tế, đặc biệt là các cái bác sĩ đúng chuyên ngành tai mũi họng. Không nên việc mà đi ra ngoài hiệu thuốc, mua thuốc và sử dụng một cách bừa bãi, bởi vì cái việc đó thì nó sẽ làm gia tăng cái nguy cơ tai biến cũng như là nguy cơ có thể kháng thuốc.
Bên cạnh các biện pháp phòng bệnh kể trên, với trẻ nhỏ, cha mẹ cũng nên đưa trẻ đi tiêm đủ các loại vaccine phòng bệnh như cúm mùa, ăn uống cân bằng và đầy đủ chất dinh dưỡng để tăng sức đề kháng. Khi nhiễm bệnh nên đi khám để được bác sĩ theo dõi và điều trị đúng cách. Chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, với chức năng tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về công tác chỉ đạo, triển khai sản xuất, thời gian qua, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Thái Nguyên luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc chi cục xây dựng lịch khung thời vụ sản xuất, lựa chọn cơ cấu giống phù hợp cộng với công tác điều tra, dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh và hướng dẫn bà con kỹ thuật phòng trừ kịp thời đã góp phần tích cực tạo nên những vụ mùa vàng bội thu. Tìm hiểu chúng tôi được biết, công tác phòng chống sinh vật gây hại là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Thái Nguyên tập trung triển khai thời gian qua. Cán bộ của chi cục đã không quản thời tiết nắng nóng hay giá rét, luôn bám sát đồng ruộng, làm tốt công tác điều tra diễn biến dịch hại trên cây trồng để dự tính dự báo chính xác thời gian phát sinh, quy mô, mức độ gây hại và hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ kịp thời. Theo đó, trong 10 tháng năm 2022, Chi cục đã tiến hành 564 cuộc điều tra định kỳ, vượt 13% so với kế hoạch trên các loại cây trồng, lúa, chè, rau màu, ngô, cây ăn quả. Đồng thời ban hành 41 thông báo tuần định kỳ, 10 thông báo tháng, 2 báo cáo vụ. Nhờ đó, các đối tượng sinh vật gây hại chính đều được phát hiện sớm, phòng trừ kịp thời, không xảy ra tình trạng sâu bệnh phát sinh gây thiệt hại nặng, ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng cây trồng. Ngoài ra, trước mỗi vụ sản xuất, chi cục đều ban hành văn bản hướng dẫn về khung thời vụ, cơ cấu giống, cũng như khuyến cáo bà con lựa chọn cơ cấu giống hợp lý để triển khai áp dụng vào sản xuất đạt hiệu quả cao nhất. Chi cục cũng chú trọng công tác tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân các biện pháp kỹ thuật như đẩy mạnh ứng dụng canh tác lúa cải tiến, SRI, ba giảm, ba tăng, quản lý dịch hại IPM, ICM, IPSM, cánh đồng mẫu lớn. Cùng với đó, khuyến khích nông dân sử dụng các sản phẩm phân hữu cơ, thuốc bảo vệ sinh học, hạn chế thấp nhất việc sử dụng thuốc diệt cỏ, hướng tới phát triển một nền nông nghiệp xanh, bền vững. Từ đầu năm đến nay, giá phân bón tăng cao, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp là những yếu tố ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân trong tỉnh. Do đó, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thái Nguyên đã chủ động tham mưu cho Ủy ban Nhân dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, công tác chỉ đạo và triển khai sản xuất, hướng dẫn chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh có hiệu quả, nên các chỉ tiêu cơ bản đều hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Năm 2022, sản lượng lương thực có hạt toàn tỉnh ước đạt trên 457.280 tấn, đạt trên 104% kế hoạch. Trong đó, diện tích gieo trồng lúa cả năm đạt hơn 68.250 ha. Lúa năng suất chất lượng cao, lúa đặc sản chiếm 56,59%. Năng suất ước đạt gần 56 tạ trên 1 ha. Sản lượng ước đạt 382.100 tấn, bằng 104,97% kế hoạch. Còn diện tích gieo trồng ngô cả năm đạt gần 15.250 ha, năng suất ước đạt 49,30 tạ trên 1 ha, sản lượng ước đạt 75.180 tấn, bằng 103,26% kế hoạch. Đối với cây rau, diện tích gieo trồng cả năm của tỉnh đạt 15.200 ha, sản lượng dự ước đạt 282.538 tấn, bằng 105,54% kế hoạch. Đánh giá của cơ quan chuyên môn cho thấy, không riêng năm 2022 mà trong vòng 5 năm trở lại đây, bà con nông dân Thái Nguyên liên tiếp gặt hái được những mùa vàng. Ông Nguyễn Tá, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thái Nguyên cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân tỉnh các giải pháp để phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân. Cụ thể như, tham mưu xây dựng phương án sản xuất nông nghiệp năm 2023, lĩnh vực trồng trọt, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, tiến hành chuyển đổi cơ cấu giống lúa theo hướng tăng các giống mới có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao, thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng khí hậu của tỉnh Thái Nguyên. Cùng với đó, Chi cục tiếp tục xây dựng các vùng trồng rau tập trung đủ điều kiện an toàn thực phẩm, đa chủng loại, nhiều trà, giải vụ, đặc biệt tăng diện tích rau trái vụ, xúc tiến liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm rau an toàn. Chi cục cũng sẽ tập trung chỉ đạo công tác phòng dịch bệnh trên cây trồng, tăng cường quản lý nhà nước về giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe nội dung tiếp theo của tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không và tưởng niệm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái. 3. Những bài học kinh nghiệm. A. Quán triệt sâu sắc đường lối quan điểm của Đảng, chỉ thị, mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng là nhân tố quyết định làm nên chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Chiến thắng oanh liệt Hà Nội Điện Biên Phủ trên không đã góp phần minh chứng đường lối chính trị, học thuyết quân sự đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa cách mạng và khoa học, giữa dám đánh và biết đánh, giữa ý chí kiên định, bản lĩnh vững vàng với năng lực chỉ huy, lãnh đạo tài giỏi của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, giữa khí phách anh hùng và tài trí tuyệt vời của người chiến sĩ trên trận địa. B. Biết địch, biết ta, trăm trận, trăm thắng. Trải qua những năm tháng chiến đấu với không quân Mỹ, trinh sát của ta luôn nắm chắc tình hình địch, tìm hiểu quy luật hoạt động của không quân địch, nghiên cứu đường bay của máy bay trinh sát của địch để phán đoán hướng bay vào của mỗi đợt tập kích, thường xuyên nắm chắc âm mưu thủ đoạn của địch, nắm vững lực lượng mà địch sử dụng, ý đồ và hướng tiến công chủ yếu, số chất lượng các loại vũ khí trang bị của địch để có phương án tác chiến phù hợp, hiệu quả, đồng thời nắm chắc lực lượng, tinh thần khả năng chiến đấu của quân và dân ta để xây dựng phương án tác chiến phù hợp. C. Phát huy sức mạnh tổng hợp. Trong chiến dịch 12 ngày đêm tháng 12 năm 1972, chúng ta đã rất thành công trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, thế trận phòng không nhân dân, tạo nên hệ thống hỏa lực phòng không rộng khắp, tạo thành sức mạnh tổng hợp để đánh thắng kẻ thù. Đó là sức mạnh của Bộ đội Phòng không Không quân Nhân dân Việt Nam, lực lượng chủ lực của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong thế trận đó, phải kể đến vai trò của Bộ đội Radar, Bộ đội Không quân Tiêm kích, Bộ đội Tên lửa Phòng không, Bộ đội Pháo phòng không. Ngoài lực lượng chủ lực đó, lực lượng phòng không của Bộ đội địa phương và dân quân tự vệ, nhất là thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng là lực lượng tại chỗ rộng khắp, đánh máy bay địch bay thấp, hoạt động tốp nhỏ, chiếc lẻ, trực tiếp bảo vệ các mục tiêu quan trọng của địa phương. Sức mạnh của sự kết hợp giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ của chính phủ và nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa anh em, sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ của phong trào giải phóng dân tộc, của các lực lượng cách mạng, dân chủ hòa bình và của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, trong đó có nhân dân tiến bộ Mỹ. D. Bố trí sử dụng các lực lượng hợp lý nhằm phát huy hiệu quả tất cả các lực lượng, các loại vũ khí trang bị hiện có, tạo thành lưới lửa phòng không nhiều tầng, nhiều lớp, đánh địch ở mọi độ cao, mọi hướng. Chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không cũng chính là chiến thắng của nghệ thuật sử dụng lực lượng, bày binh bố trận, cơ động tác chiến, theo một ý định cách đánh, phát huy cao độ tiềm năng chiến đấu của lực lượng phòng không ba thứ quân, tạo nên hệ thống hỏa lực phòng không rộng khắp, tạo thành sức mạnh tổng hợp để đánh thắng, vừa tập trung hiệp đồng tiêu diệt lớn, vừa đồng thời đánh liên tục tại chỗ, rộng khắp trên các địa bàn. Chúng ta đã phát huy được sức mạnh toàn dân tham gia bắn máy bay Mỹ, toàn dân tham gia bắt giặc lái và tạo nên một lưới lửa phòng không dày đặc, nhiều tầng, nhiều nấc, hoạt động nhịp nhàng, có thể đánh địch liên tục từ xa đến gần, đánh địch ở mọi tầng cao, đánh địch từ nhiều phía, đánh trực diện, đánh từ sau, từ bên sườn, gây cho địch lúng túng, không thể cơ động tránh được lưới lửa phòng không, đảm bảo chiến đấu thắng lợi suốt toàn bộ chiến dịch. E. Phát huy nhân tố chính trị tinh thần, tăng cường sức mạnh, ý chí chiến đấu, dám đánh, quyết đánh và quyết đánh thắng của quân và dân ta. Sức mạnh chính trị tinh thần trước hết là biểu hiện tập trung ở tinh thần dám đánh, và quyết thắng. Đó là yếu tố tiên quyết. Chỉ có dám đánh, quyết đánh thì chúng ta mới tìm ra được cách đánh. Ý chí dám đánh, quyết đánh trở thành một lực lượng vật chất to lớn trong cuộc đấu trí, đấu lực quyết liệt với kẻ thù. Sức mạnh chính trị tinh thần phải được biểu hiện ở tinh thần vượt mọi khó khăn, gian khổ, ác liệt, độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể. Ở lòng tin, quyết tâm đánh thắng trận đầu, bắn rơi tại chỗ, bắt sống giặc lái, tạo niềm tin đánh bại hoàn toàn mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ thù. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không và tưởng niệm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 7 ngày 8 tháng 11 năm 2022. Thành phố Thanh Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến nóng của dịch bệnh đậu mùa khỉ liên tiếp trong những ngày qua, Bộ Y tế đã có những văn bản đề nghị các địa phương tăng cường giám sát, phòng chống bệnh đậu mùa khỉ tại Việt Nam ngay từ cửa khẩu và tại các cơ sở y tế, kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống, hạn chế tối đa số mắc và tử vong. cùng với yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp đi về từ 12 quốc gia lưu hành ca bệnh đậu mùa khỉ. Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng chống tạm thời căn bệnh đang diễn biến phức tạp trên thế giới. Đồng thời, Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân về tình hình bệnh đậu mùa khỉ và các biện pháp phòng chống tạm thời. Theo đó, 6 biện pháp phòng chống được đưa ra là 1. Tránh tiếp xúc gần gũi với người mắc bệnh đậu mùa, tránh tiếp xúc trực tiếp với vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh. 2. Thường xuyên rửa tay sạch bằng xà phòng và các dung dịch sát khuẩn thông thường. 3. Che miệng khi ho, hắt hơi. 4. Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được theo dõi, tư vấn kịp thời. 5. Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ cần chủ động tự cách ly và tránh quan hệ tình dục. Người xác định mắc bệnh phải được cách ly y tế đến khi điều trị khỏi bệnh. 6. Người đến các quốc gia có lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ cần tránh tiếp xúc với động vật có vú bị bệnh như động vật gặm nhấm, thú có túi, động vật linh trưởng, chết hoặc sống, có thể chứa virus đậu mùa khỉ, không nên ăn hoặc tiếp xúc với động vật hoang dã, không ăn thịt động vật chưa nấu chín kỹ hoặc ăn các sản phẩm của động vật bị nhiễm bệnh.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.